vật. Đa số là bị trầm cảm hơn, đa số bị trầm cảm. Chỉ khi nào bị một yếu tố nào đó kích thích thì mình mới nổi cáu, nổi bật. Chứ còn đa số trong giai đoạn đó là mình trầm cảm, tại vì cái bất môn nó xuống thấp nhất. Ha. Thì cái hôm bữa mình có nói rồi, tức là phụ nữ có nhiều mô béo, tức là adipose tissue hơn nam giới. Do đó tất cả những cái độc tố, tất cả những cái độc tố nó thường có cái ái lực với mô béo. Tại sao? Tại vì nó giống, nó cũng khôn lắm, tức là những con vi trùng thì nó phải biết tìm cái chỗ nào nó ẩn náu được. Những cái độc tố này nó cũng thích tìm cái chỗ nào để nó đừng có bị đẩy ra. Nếu nó nằm trong cơ bắp bình thường thì khi mình hoạt động cơ bắp nó sẽ trượt. Và đó là cái lý do tại sao mình phải tập thể dục, để nó đẩy hết tất cả những cái độc tố ra và nó tống ra ngoài. Rồi, đối với mô béo thì nó không có di chuyển được, và nó lại có ái lực với tất cả những cái hóa chất, những cái độc tố, cho đó nó sẽ rút vào. Và khi nó rút vào rồi thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại có ái lực với, đó là những hóa chất, mà do đó nó sẽ có ái lực với tất cả những cái hóa chất, những cái chemical khác, và tiếp tục nó rủ nhau nó tới. Thành ra một trong những cái lý do mà tại sao phụ nữ bị bệnh nhiều hơn và bị ung thư nhiều hơn, và đặc biệt liên quan tới bệnh phụ nữ thì nó có hai cái, tức là ung thư vú và ung thư tử cung. Thì ngoài cái cơ chế là mình vừa nói, tức là có nhiều mô béo, là tại vì ở ngực nó có rất nhiều mô béo và nó có nhiều cái khoảng trống, cái nang để làm chi, để tuyến sữa sau này nó phát triển. Cái thứ hai nữa là do cái sự không đều đặn của các hormone, mà đặc biệt nhất là trong thế giới những người không có gia đình. Đó, không có gia đình thì mình sẽ bị, tại vì cái nhu cầu sinh lý, cái nhu cầu làm mẹ, cái nhu cầu làm vợ, đó là cái nhu cầu bản năng của tự nhiên. Nhưng mà khi mình đi vào con đường này, mình muốn chuyển cái năng lượng đó đi lên để mình thăng hoa nó. Do đó nếu mình không chuyển hóa kịp thời, không nhận gì để chuyển hóa kịp thời, thì có những lúc nó sẽ bị bế tắc. Nhất là những người nào không nhận diện nó mà đè nén hay là từ chối nó. Tại vì khi mà mình càng chối từ nó bao nhiêu á, thì nó lại càng phản kháng mạnh bấy nhiêu. Đó là cái nguyên tắc của nó vậy thôi. Bây giờ mình đấm tay vào cái gối này, nó mềm thì nó ít đau. Mình đấm tay xuống cái sàn này, cái sàn càng cứng bao nhiêu thì có lực phản hồi lại, nó càng đau bấy nhiêu, càng mạnh bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình có những cái tâm hành nó khởi lên, mình phải nhận diện nó và mình chuyển hóa. Hay ít nhất là khi mình nhận diện nó, mình đừng có deny nó, thì ít nhất nó không bị cái phản kháng. Còn có những người không nhận diện mà còn chối từ hay là cố tình đè nén, thì cái khác nhau giữa nam giới với nữ giới là nam giới khi đè nén nó có những con đường để nó bung. Chẳng hạn như khi mình nổi sân, người nam có thể la lối đánh đập xong hết, nhưng mà người nữ cứ hờn hờn giận giận để âm thầm, nhưng mà sức công phá nó rất rất ghê gớm. Thì cái này cũng vậy, tức là do những cái sự ức chế của mình một cách vô tình, mình không nhận diện, hay là một cách cố tình mà mình muốn trấn áp nó, thì do đó cái hormone và cái năng lượng nó đi, nó bị bế tắc. Và hai cái mà cơ quan tiết ra cái hormone nữ nhiều nhất là tử cung và tuyến ngực, tuyến vú. Và nhất là ở dưới này, nó là cơ quan tương đối nó dày, trên này nó có những cái nang, có những cái khoảng không nhiều hơn. Do đó thường là mình bị ở trên vùng này ung thư vú khá nhiều hơn ung thư tử cung. Thì mình có thể nhận diện được, tại vì cũng vậy, thức ăn, thức uống, tất cả các loại, từ thức ăn thô qua đường miệng cho tới sách, báo, phim ảnh, hay thậm chí cái tưởng tượng của mình, hay là thậm chí cái tàn thức của mình khi nó khởi lên mà mình không nhận diện được nó và âm thầm mình đè nén nó. Và cũng vậy, như nãy mình nói là chẳng hạn như khi chị em ở với nhau, có những người còn trẻ hay là có những người rất là năng động thì cái hormone nó lên cao. Thì trong trường hợp đó, khi mình không có máy móc để đo, thì bây giờ làm sao mình nhận diện được cái đó? Đối với những người còn trẻ, chưa có gia đình, thì mình có thể phát hiện được bằng cách quan sát cái vùng này. Cái đầu của vú thường nó phải còn mịn, và màu của nó là từ màu hồng nhạt cho tới màu hồng đậm. Và luôn luôn cái phần này nó phải nhạt, cái phần xung quanh này nó hồng đậm hơn. Thì nếu mà nó nhạt quá, tức là mình biết rằng mình bị cái hormone của mình hay yếu, cái estrogen của mình hay yếu. Còn nếu mà mình thấy cái đầu này mà nó đậm đen, trong khi cái viền xung quanh này mà nó nhạt, thì do cái đó là cái mình bất, nó không quân bình giữa cái estrogen, tức là cái hormone nữ, và cái progesterone, cái hormone nam. Còn khi mình thấy cả cái đầu này và cả cái khu này mà nó hơi có màu nâu, tức là màu khoảng như màu này trở lên nè, tức là màu nâu đậm, hay là nó hơi tinh tím nhạt nhạt, tức là nó màu đậm chứ nó không còn phải màu hồng nữa, thì lúc đó là mình biết cái nồng độ hormone của mình nó quá cao. Thì lúc đó mình phải ăn những thức ăn hạn chế bớt cái hormone nữ lại, tức là mình phải. Rồi cái bước thứ hai nữa, tức là chẳng hạn như khi giữa chu kỳ ha, giữa chu kỳ tức là từ tuần thứ hai cho tới tuần thứ ba, nếu mà mình thấy ngực mình nó căng quá, căng mà đến nó hơi tức, nó hơi đau, tức là mình biết rằng cái hormone của mình nó cũng quá cao, thì mình phải thư giãn, phải ngồi thiền, hay là mình đi bắt bộ ngày nhiều. Và cái huyệt của mình đó, mình sẽ chỉ cách bấm huyệt để cho nó thư giãn. Và khi mình tắm thì mình sẽ tắm nước nóng, xong là mình phải xả nước lạnh liền, và mình phải xoa bóp, hai tay mình sẽ xoa bóp đều từ ở dưới lên trên và ra ngoài. Và mấy chị em phải tập khảo sát cái này, nhất là những người trên 25 tuổi cho tới 30 tuổi. Tại vì cái này nếu mà mình thấy nó mịn đều, nó thỉnh thoảng có một số người do cái hormone này nó quá cao, do đó nó sẽ phát triển và nó sẽ đọng trong này, và mình thấy có những cái nó y như là những cái cục tàu hũ hay cứng, nó cộp cộp xung quanh cái vùng này thôi. Nhưng mà đúng nguyên tắc thì nó sẽ không có, tất cả những cái vùng này nó rất là mềm. Nó mềm như là chẳng hạn như mình nói là như một cái bột của bánh bao, nó mềm hơn và nó phải đều ha. Tức là mình đi từ, lấy cái vòng tay của mình đi từ dưới ra lên trên, từ trong ra ngoài, và đi từ trong nó lên. Như vậy thì mình chỉ cần khảo sát, lúc đầu là mình dùng hai ngón tay hay ba ngón tay, dùng cái đầu ngón tay này, tại vì đầu ngón tay nó rất nhạy, để mình xem thử coi có những cái hạt. Như hôm bữa mình giải thích cái cơ chế của ung thư, khi mà những cái bế tắc của tâm sinh lý nó sẽ kết tụ lại. Khi mình có bị sự trầm uất, có sự bực bội, hay là có cái sự đè nén về tâm sinh lý, thì cái hormone và cái khí nó lên, nó sẽ bị bế tắc. Và nhất là trong ngực thì nó có rất nhiều, nó có các tuyến sữa, và đó các cái ống đó, nó thường là nó lúc mà mình chưa có tới tuổi để có gia đình, hay chưa có con, nó chưa có thụ thai á, thì nó là những cái ống rất là nhỏ. Nhưng mà do khi cái hormone nó bị kích thích nhiều, và nhất là lúc mà nó bị bế tắc, nó bị dồn nén thì nó cương lên, do đó nó làm được mình căng và đau, và đồng thời từ từ cái thể khí nó sẽ chuyển thành thể lỏng và nó bắt đầu có những thể rắn. Do đó nếu mình phát hiện sớm, mình thấy nó có những cái điểm nó hơi cánh cánh cộm cộm, đó là giai đoạn đầu nó hình thành, thì mình chỉ việc tắm rửa nước nóng mình xả xong, bắt đầu mình xoa bóp nhẹ chừng 5-3 phút, rồi sau đó mình xả nước lạnh lại trước khi mình đi ra, thì một vài ngày hay tối thiểu một tuần phải làm được một lần, đều đặn như vậy. Rồi cái thứ hai là cái vùng dưới này cũng vậy, khi mình ăn no thì mình khó khảo sát và khó massage hơn, nhưng mà tối trước khi đi ngủ chỉ khó lấy hai cái tay cũng vậy, ba ngón tay này mình xoa bóp cái vùng bụng dưới của mình từ ngang rốn đi xuống và sát qua bên hai bên háng luôn. Hai cái vùng này là hai cái vùng nó dễ bị kẹt nhất, và khi nó kẹt nó bế tắc hai cái vùng này á thì cái khí nó sẽ không thông và nó làm cho mình dễ bị cái rối loạn kinh nguyệt. Và chính từ cái rối loạn kinh nguyệt này, cái hormone nó cũng không thông và nó cũng sẽ đưa tới những cái fibroid. Có khi là nó không có nằm, đa số phụ nữ cũng bị những cái bú ngay đây ha. Những cái bú ngay đây thì thường là bú lành hơn, nhưng mà nó sẽ chèn ép các cái cơ quan. Còn cái bú ở trong tử cung thì 50-50, có khi một nửa là bú lành, một nửa là bú ác. Do đó buổi tối khi mình nằm xuống, thứ nhất là thức ăn nó đã tiêu hóa bớt rồi. Cái thứ hai khi mình nằm xuống thì cái bụng mình nó sẹp, mình dễ khảo sát thì có cái vùng nào nó đau hay không. Nếu mà mình đau theo dọc cái đường này thì đại chúng biết nó là cái gì? Đường ruột ha. Khi đó là cái đường ruột, tức là mình đi một vòng bên ngoài. Nếu mình rờ thấy những điểm đau, những điểm cộm tắc nghẽn, tức là cái ruột già của mình phân nó không thông. Còn nếu mà mình đi cái vùng này, tức là ống dẫn trứng, buồng trứng và tử cung đó, thì mình cũng vậy, thỉnh thoảng vài ba ngày hoặc một tuần mình phải cố gắng tập cái thể dục là mình xoa bóp cái vùng bụng để vừa giải quyết cái hệ tiêu hóa và cái hệ sinh dục của mình. Tại vì nếu mà khi mà mình ở trong cái môi trường này, đại chúng ở cái môi trường này tương đối nó thuận lợi hơn, nhưng mà nó có cái thuận lợi và nó có cái bất thuận lợi so với những vị ở truyền thống. Tức là khi ở truyền thống thì mình không có được quyền tiếp xúc giữa nam và nữ, tăng và ni, thành nó bị ức chế, bị ức chế nhiều hơn nếu mình không biết lắng nghe và chuyển hóa. Ngược lại ở môi trường này, đại chúng được tiếp xúc giữa tăng và ni, nó không có khả năng ức chế, nhưng mà ngược lại nó có khả năng kích thích, thì cái đó cũng phải cẩn thận. Nó luôn luôn là hai mặt, tức là một bên nó có cái ưu điểm thì nó sẽ có cái khuyết điểm kém một bên. Tầm trở lại vấn đề của pháp môn mình, và đây cũng là vấn đề chẩn đoán và điều trị, tức là mình càng nhận diện được nó sớm bao nhiêu thì mình có khả năng điều chỉnh và trị liệu nó sớm bấy nhiêu, nó càng nhẹ bấy nhiêu. Và tất cả những bệnh lý này thì rất là dễ dàng điều trị với cái động tác chỉ cần khảo sát đều đặn như vậy, và mình xoa bóp thì nó đã tan được cái này rồi. Và nhất là mình có được cái phương pháp thư giãn, buông thư và thiền tập, thì cái vấn đề giải quyết cái chuyện mà rối loạn cái học môn này không phải là chuyện khó. Vấn đề ăn uống này kia chỉ là vấn đề giải quyết cái ngọn thôi, và nó đơn giản, nó cũng dễ dàng.
Tại ung năng tử cung người không ung buồng trứng cũng vậy.
Dạ không, hai cái khác nhau. Đây nè, u nang tử cung là trong này, thấy không? Còn u nang buồng trứng là ở ngoài này, tức là nó đi từ cái trong này nè, trứng nó lên, tức là như nãy mình nói, tức là trứng nó ở bên này thì nó bắt đầu nó chạy vào cái ống này, nó mới rớt xuống đây. Thì nếu mà mình cái buồng trứng là nó sẽ nằm lên trên này một tí xíu này đó, khúc trên đây, rồi sau đó trứng nó rụng thì nó có theo cái ống này, nó bắt đầu nó chạy vào tử cung. Thành đối với người xuất gia, người không có gia đình đó, thì thường bị hai cái đó Nhưng mà đối với người cư sĩ tại gia có gia đình thì nó còn nhiều hơn nữa, tức là có khi cái trứng nó thụt lên, cái bắt đầu nó nằm ngang giữa chừng này, mà nó nằm ngang giữa chừng thì không phải cái môi trường của nó, do đó nó bị tắc nghẽn, mình có khi là nó sẽ sinh bệnh, sinh bú, sinh đủ cái chuyện hết. Còn đối với người không có gia đình thì thường á là do cái sự ức chế, do cái sự rối loạn, và nó thường bị hai cái u nang buồng trứng và u nang tử cung ở trong này thôi, thì còn bên kia thì nó rất là nhiều cái chuyện rắc rối, đủ thứ chỗ, nó có thể nằm bất cứ chỗ nào nha. Thì ở đây cũng vậy, bạch kinh tức là không phải mình bị mất kinh hoàn toàn, tức là đối với phụ nữ người ta gọi là mất kinh hoàn toàn là khi mình bị menopause, tức là mình không còn có khả năng để có kinh nữa. Thì một cách tổng quát tức là đa số, đại đa số thì thường ở cái tuổi trên 45, 48 mới bắt đầu gọi là mãn kinh. Nhưng mà thời nay do cái rối loạn về nội tiết tố, bởi vì thức ăn thức uống có quá nhiều độc tố, môi trường có quá nhiều cái căng thẳng, và đặc biệt là có quá nhiều cái chất kích thích, mà một trong những cái buổi đầu tiên con có chia sẻ với đại chúng nhưng mà chưa có đi sâu, tức là cái electromagnetic field, tức là cái từ trường điện trong không gian. Mình không thấy gì cả, mình không sờ được, nhưng nó dày đặc trong không gian. Bây giờ mở cái cell phone lên, để cách nhau một vài cm là mình có thể bắt được. TV cũng bắt được, radio cũng bắt được, cell phone bắt được, iPod, iPod cũng bắt được hết. Và tất cả những máy móc nó rất tinh vi. Nhưng mà đại chúng biết ai chế ra những máy móc đó? Cái đầu của mình. Thấy chưa? Cái đầu của mình chế ra những máy móc đó. Do đó bây giờ khi mà vệ tinh nhân tạo và các cái đài sóng truyền thanh truyền hình nó gửi xuống bây giờ là cả mấy trăm cái channel. Và trong mấy trăm cái channel đó thì đại chúng nghĩ là bao nhiêu phần trăm những cái channel là tích cực và bao nhiêu phần trăm channel là tiêu cực? Chưa được 10% channel là tích cực, còn lại 90% channel là tiêu cực. Thì như vậy cái receiver này mình chế ra được những máy móc kia, thì cái đầu của mình, cái bộ não của mình nó còn phải tinh vi, nó nhạy hơn những cái máy kia. Chẳng qua vì nó quá vi tế mình không thấy thôi. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền lặng, hay là khi mình khởi niệm một cái là mình bắt đầu mình nhận nó vô liền mà mình không biết. Và nó vô, khi nó vô thẳng cái tàn thức thì đến lúc nó đủ nhân duyên nó mới trồi lên cái mặt ý thức. Đó, thành ra mình bị ảnh hưởng cái đó rất mạnh mà ít ai để ý. Thành ra tại sao thế giới bên ngoài bây giờ người ta bị bệnh rất nhiều là vì những cái thức ăn đó. Tức là hôm trước mình phân tích rồi, 4 tầng thức ăn. Thì cái tầng thức ăn đó là nó nằm lên cái tầng thứ 3 và thứ 4 rồi. Cái năng lượng nó cực kỳ mạnh. Thành ra chỉ một cái khởi niệm, khi mà mình phóng tâm ra là mình bị dính liền ngay lập tức. Chỉ lúc nào mà mình nhiếp tâm lại thôi thì cái từ trường của mình nó mới gọn gọn lại. Từ trường của không gian nó mới không đụng được mình, tức là nó, cái điểm mà nó đụng nó chỉ có một cái điểm tiếp xúc, một điểm tiếp xúc duy nhất. Nhưng mà khi mình vừa phóng tâm mình mở ra thì coi như cái từ trường của không gian đó nó sẽ đi vào, nó tiếp xúc hết gần như hơn một nửa cái từ trường của mình. Thành ra nếu mà mình càng phóng tâm nhiều bao nhiêu là mình càng bị tiếp nhận những cái thông tin qua các cái hệ sóng điện từ đó một cách vô thức, và nó sẽ nằm trong cái tàng thức của mình. Vừa đủ nhân duyên thì nó trồi lên mặt ý thức ngay lập tức. Thành ra các bệnh này nó bị rất nhiều, và thế giới bây giờ phụ nữ bị mãn kinh, có người ở cái tuổi mới có 35, 32, còn rất trẻ. Thì cái bạch kinh này, cái bạch kinh này, tức là bị tách kinh một khoảng thời gian dài. Tức là thay vì mỗi một tháng 28 ngày mình phải có một lần, nhưng mà có khi mình bị mất 6 tháng hay 1 năm, thậm chí 2 năm mình mới có lại. Đó, thành ra trong trường hợp này gọi là bạch kinh hay là bế kinh. Và bế kinh thì thường nó do cho cái giai đoạn ngắn, tức là khoảng một vài tháng thôi. Nhưng mà bạch kinh thì có thể là trên 6 tháng đến 1 năm đến 2 năm. Thì trở lại mình cũng phải điều chỉnh bằng tất cả những cái huyệt ở xung quanh cái vùng tử cung, tại vì tử cung là cái nơi mà nó tiết ra cái hormone estrogen nhiều nhất. Rồi sau đó mình đi tới cái hệ thần kinh và thư giãn cơ bắp. Và ở đây thì đối với thế giới Tây Y thì người ta không nhìn thấy được những cái vi tế như mình vừa phân tích qua các cái ảnh hưởng của sóng điện từ qua cái tâm thức của mình. Nhưng mà đối với những người tu thì nếu mà đại chúng có cơ hội mà ngồi lắng lòng để ý thì mình sẽ thấy khi mà mình vừa khởi niệm hay là có những lúc tại sao có những cái mình chưa bao giờ nghĩ tới hết, chưa bao giờ thấy hết, nhưng mà trong một lúc lắng tâm tự nhiên nó trồi lên. Đó là do một cách vô thức khi mình phóng tâm ra mình đã tiếp nhận những cái làn sóng đó rồi, mà không cần phải có một cái iPod, iPad hay là một cái thiết bị nào cả. Rồi, tạm qua cái này đi, dài dòng rồi, bây giờ tiếp cái thứ hai đi.
Dạ con thưa thầy, cho con hỏi một chút nha. Nếu mà mình tác động cái huyệt, ví dụ như bị bạch kinh đi, thì mình tác động là bao lâu một lần, và một lần thì khoảng thời gian bao lâu thì nó sẽ tốt?
Cái này tùy theo mình điều trị. Tức là chẳng hạn như nếu những bệnh cấp tính, nếu mà bạch kinh tức là nó mãn tính rồi, thấy không? Chẳng hạn như mình bị đau bụng kinh thì mình có thể chỉ cần tác động vài ba phút, và một ngày khoảng chừng 2-3 lần thì mình giải quyết được. Rồi sau khi mình qua cái chu kỳ đó rồi á, thì bắt đầu mỗi tháng mình sẽ làm trước để cho nó điều hòa lại. Nhưng mà trong trường hợp thì bạch kinh như vậy nhất thì mình phải làm, thưa nhất là cách 2 ngày làm một lần. Và mỗi cái huyệt như vậy mình không cần dây quá 1 phút đâu. Mỗi cái huyệt như vậy mình chỉ cần dây khoảng 30 giây cho tới 1 phút, và mình đi hết tất cả các cái bộ huyệt trên mặt này không tới 10 phút là đủ rồi. Và cứ cách một ngày làm một lần, cách một ngày làm một lần thì có hiệu quả nhất. Cái còn nếu mà nói làm mỗi ngày thì có khi mình không có công ăn việc làm gì, hay là mình còn rảnh rỗi, chứ còn bây giờ thực tế thì đúng rồi, ai cũng bận rồi, thấy không? Ngay cả trong chùa cũng bận nữa. Rồi, đại chúng có câu hỏi nào tiếp nữa không? Thêm một cái nữa là ở đây mình nói luôn, tức là ở phụ nữ thường mình cũng rất là dễ bị cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu và cái bệnh bạch đới. Mình đang hít trắng. Đó, thành ra cái hai cái bệnh này nó không có liên quan tới nhau, nhưng mà nó cũng dính tới nhau. Cái bệnh huyết trắng này là do khi mình ăn uống tất cả những cái thức ăn âm tính nhiều quá, và khi cơ thể mình suy nhược quá thì nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy, cái huyết trắng này rất là nhiều. Và nếu mình không trị cái này thì nó sẽ đưa lên, đây là cái môi trường rất tốt cho vi sinh, ký sinh và vi nấm phát triển. Thành ra từ cái bệnh này nó sẽ đưa đến cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu, hay là nó sẽ làm cho viêm âm đạo, tức là đi sâu vào trong. Rồi cái thứ hai nữa là đối phụ nữ thì giữa cái hormone và âm đạo cái đường nó gần nhau, do đó nếu mà mình vệ sinh không kỹ, ở đây thì tương đối đỡ, nhưng chẳng hạn như ở Việt Nam hay là ở những cái nơi mà nó ẩm thấp, điều kiện vệ sinh kém, thì nếu mà mình vệ sinh không kỹ, nhất là chẳng hạn như khi mình đi cầu mà có những nơi mình phải sử dụng nước rửa chứ không dùng khăn lau, hay là chẳng hạn như khi mình đi tiểu mà mình bị rỉ, bị tiểu, thì hai cái con đường giữa hormone và âm đạo nó sẽ nối nhau bằng một cái hơi ẩm, và vi trùng từ âm đạo, vi trùng từ hormone nó sẽ chạy qua bên âm đạo và nó gây nhiễm trùng đường tiểu. và từ cái bên ngoài nó đi vào bên trong thì đối với phụ nữ nó đường tiểu cũng rất ngắn, do đó nó nhịp rất là nhanh, thì cái đó mình cũng cẩn thận. Để điều trị với cái bệnh này á, thì mình có thể thay đổi chế độ ăn uống dễ dàng, hạn chế bớt tất cả những cái chất mà có dịch nhầy, có chất âm. Rồi chẳng hạn như mình cũng có thể xem nó có khi là nó có màu trắng, có khi nó có màu vàng, có khi nó có màu xanh, có khi nó có mùi hôi, tùy theo nó bị nhiễm trùng hay là ký sinh trùng hay siêu vi. Bên này á, thì thường là nó không bị ký sinh trùng, bên này thì thường là nó bị vi trùng và vi nấm nhiều hơn. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì sẽ bị ký sinh trùng là nhiều nhất. Tại vì trong rau, cỏ, trong môi trường xung quanh, cái con ký sinh trùng mà gây bệnh này thì nó nằm hầu như lần canh. Và nó cũng có khả năng nằm trên những cái bàn vệ sinh. Nếu mà mình không có lau khô, nó còn ẩm ướt thì nó sẽ sống được một thời gian cũng vài tiếng. Và khi mình ngồi xuống, nó giả sử nước tiểu hay nước gì dính thì nó cũng có thể bò vô và nó phát triển. Cái cách vệ sinh là nhất là sau khi mình có kinh, hay là trong thời gian mình có kinh, hay là khi mình bị huyết trăng như vậy, thì mình có thể pha nước muối, lạc hay là pha giấm.